mến chào quý khán giả của đài SBS. Chúng ta thường nghe nói đến các bệnh ung thư như ung thư phổi, ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư da vân vân. Chắc ít người trong chúng ta nghe nói đến ung thư tuyến mồ hôi. Thì một vài bệnh nhân hỏi tôi, tuyến mồ hôi cũng bị ung thư à? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về loại ung thư này. Tuy là một bệnh hiếm gặp, nhưng tuyến mồ hôi lại là một thách thức trong việc chẩn đoán và khó khăn trong việc điều trị. Thì trước khi tôi trình bày về ung thư tuyến mồ hôi đó, thì tôi xin trả lời một số câu hỏi vừa nhận được của quý thính giả.
Trước hết là đề nghị của chị Helen ở Atamon, New South Wales. Chị muốn chương trình ai cũng có thể đẹp trình bày về đề tài bệnh bạch tạng.
Cảm ơn chị Helen. Thì tôi sẽ trình bày về đề tài chị yêu cầu trong chương trình kỳ tới.
Câu hỏi của anh Châu Lê. Chào bác sĩ Huy Tiến. Tôi bị nhiều mụn thịt quanh mắt. Bên Việt Nam gọi là u tuyến mồ hôi. Tôi có đi chữa nhiều nơi bên Việt Nam trước khi qua Úc. Khi đi chữa nhiều lần mà không hết, sau một thời gian các mụn này lan rộng ra. Có cách gì chữa hết không? Cảm ơn bác sĩ.
Mụn thịt á, hay là u tuyến mồ hôi là các nốt mụn thường nằm ẩn sâu bên dưới da. Thì đây là các nang bã nhờn tích tụ và tạo thành những u nhỏ nổi lên bề mặt da, không thể tự lấy ra được. Thì các vùng hay xuất hiện u tuyến mồ hôi là vùng da bên dưới mắt, trên mặt, trên cổ. Nếu không điều trị thì mụn sẽ lan dần xuống vùng ngực. Thì u tuyến mồ hôi không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng lại khiến da sần sùi, xấu, già nua trước tuổi. Thì hiện nay không có thuốc nào có thể giúp chữa trị mụn thịt, tức là u tuyến mồ hôi triệt để. Thì phương pháp đốt điện mang lại hiệu quả nơi một số người. Thì một phương pháp khác là dùng laser CO2 fractional có thể mang lại hiệu quả cao. Thì với công nghệ laser mới thì mụn sẽ tiêu biến ngay dưới lớp biểu bì, giúp tái tạo và phục hồi làn da sau điều trị.
Câu hỏi của cô Hạnh Nguyễn. Chào bác sĩ Huy Tiến, em nghe người ta nói mình sửa ngực sẽ có nguy cơ bị ung thư vú cao hơn là mình không sửa, phải vậy không? Cảm ơn bác sĩ.
Thì có rất nhiều yếu tố đó mà khoa học cho là nguy cơ gây ra ung thư vú, chẳng hạn như yếu tố di truyền, yếu tố gia đình hoặc di truyền từ bà, từ mẹ, yếu tố về nội tiết tố, như khi có kinh sớm dưới 12 tuổi, mãn kinh muộn trên 50 tuổi, không sinh con muộn, cho con bú dưới 6 tháng hoặc không cho con bú cũng là các yếu tố nguy cơ, hoặc có tiền sử bệnh tại vú như viêm vú trong khi sinh đẻ hay quá sản tuyến vú. Ngoài ra còn những yếu tố khác như béo phì, ít vận động, hút thuốc lá, uống rượu, ăn nhiều mỡ động vật, ăn các chất béo, các chất nghèo, vitamin, hoặc có tiền sử chữa bệnh bằng xạ trị ở ngực. Thì theo khoa học, ung thư vú do phẫu thuật nâng thẩm mỹ ngực có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao hơn những người không nâng sữa ngực. Lý do rất đáng thuyết phục là khi một người có đặt túi ngực nhân tạo hoặc bơm các chất làm đầy vào ngực á, thì sẽ tạo ra cái bóng tối trên phim chụp X-ray. Nó sẽ gây cản trở tầm nhìn của các chuyên gia về việc phát hiện các khối u. Thì do đó, việc phát hiện sớm những khối u rất dễ bị bỏ sót, giảm cơ hội được điều trị sớm. Thì bên cạnh đó, những cái túi độn ngực silicon cũng gây khó khăn trong việc chụp và phân tích chẩn đoán bệnh. Bởi nếu túi động ngực được đặt ngay phía sau bầu vú đó, thì sẽ che phủ khoảng 1/3 khoang vú được phân tách qua chụp X-ray. Còn với túi động ngực đặt sau cơ ngực đó, ít gây khó khăn hơn khi chụp và phân tích. Thì tuy nhiên, điều này cũng đã gây hạn chế trong việc phát hiện sớm dấu hiệu mắc bệnh ung thư vú. Thì qua nghiên cứu cho thấy có tới 26% phụ nữ đó đặt túi ngực nhân tạo hoặc bơm chất làm đầy á, Khi khối u được phát hiện thì ung thư đã chuyển qua giai đoạn sau. Do đó, cơ hội sống sót của họ là không cao. Thì theo Fater, một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ cho biết, một thực tế là việc nâng sửa ngực thẩm mỹ sẽ gây khó khăn cho việc chụp X-ray ngực để chẩn đoán bệnh. Thì đôi khi nó cũng khiến phụ nữ chủ quan, không kiểm tra những dấu hiệu bất thường xuất hiện ở ngực mình. Thì những phụ nữ đã phẫu thuật ngực cần thường xuyên theo dõi có bất kỳ biểu hiện nào bất thường ở ngực không. Và họ nên thông báo với bác sĩ về việc nâng sửa ngực của mình để bảo đảm tất cả các mô vú được kiểm tra hoàn toàn. Thì mới đây Viện Ung thư Quốc gia Pháp cho biết các nhà khoa học thuộc cơ quan này đã tìm thấy mối liên hệ rõ ràng giữa một dạng ung thư vú hiếm gặp ở phụ nữ với việc nâng ngực bằng túi silicon. Thì theo Viện Ung thư Quốc gia Pháp cho biết từ năm 2011 đến nay, có 18 phụ nữ mắc một dạng ung thư hiếm gặp có tên là ALCL, viết tắt của Anaplastic Large-cell Lymphoma. Thì ALCL là một dạng ung thư bạch huyết liên quan tới các tế bào lympho lớn thoái biến. Thì bệnh xuất hiện khi các tế bào ung thư tạo nang quanh túi ngực của người bệnh mà họ đã đặt vào ngực khi nâng sửa ngực thẩm mỹ. Thì 14 trong số 18 trường hợp mắc bệnh ung thư hiếm ALCL xảy ra những phụ nữ từng đi nâng ngực dùng túi ngực của công ty mỹ phẩm Allergan. Thì vừa rồi là những thông tin mới nhất liên quan về ung thư vú khi nâng ngực thẩm mỹ mà tôi xuất ra để trả lời các câu hỏi của cô ha. Thì đến hôm nay thì khoa học vẫn cho rằng nguy cơ bị ung thư vú do nâng ngực thẩm mỹ vẫn còn ở tỷ lệ rất thấp.
Câu hỏi của cô Diễm Quỳnh. Chào bác sĩ Huy Tiến, em bị một vết trầy nơi cánh tay hơi sâu. Em sợ sau khi lành sẽ bị thẹo lồi to. Vậy mình phải kiêng ăn những thức ăn gì để không bị sẹo lồi hả bác sĩ?
Cô nên hạn chế dùng các loại thực phẩm có chứa nhiều dầu mỡ, cay, nóng và tránh uống rượu bia hoặc các chất kích thích. Thì nếu vết thương đang bắt đầu lành, nên kiêng ăn rau muống, lòng trắng trứng gà, nếp thịt gà, hải sản thịt bò v.v. Vì đây là những loại thực phẩm chứa nhiều năng lượng và protein, có tác dụng làm đầy thịt, dễ gây kích ứng trên da nên có thể sẽ khiến thẹo to hơn. Thính giả đang theo dõi chương trình Ai Cũng Có Thể Đẹp của bác sĩ Huy Tiến. Đến nay, y học thế giới vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh ung thư tuyến mồ hôi. Thì qua nhiều nghiên cứu đó, các nhà khoa học nhận thấy bệnh có liên quan đến tia cực tím. Khi tia này tiếp xúc với phần da, gây ra hiện tượng suy giảm miễn dịch của da nơi tiếp xúc. Bức xạ tia cực tím giữ vai trò trong cơ chế sinh bệnh. Điều này giải thích tại sao tỷ lệ bệnh lại thấp ở người da sẫm màu. Thì ngoài ra đó, người ta thấy các loại thuốc điều trị khớp và kháng viêm sử dụng dài ngày cũng có vai trò trong việc gia tăng tỷ lệ ung thư này.
Ung thư tuyến mồ hôi xuất phát từ những cấu trúc phần phụ của da. Ban đầu là những nốt nhỏ, diễn tiến rất chậm trong thời gian dài rồi đột ngột gia tăng kích thước. Không có hình ảnh đặc trưng nào giúp xác định chẩn đoán. Chỉ đến khi các khối u trên cơ thể bệnh nhân có hiện tượng chảy máu, tiết dịch thì triệu chứng mới rõ ràng. Vì vậy, khi nhận thấy trên da xuất hiện những u nhỏ hoặc có thay đổi bất thường nào đó, chúng ta nên đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Về ung thư tuyến mồ hôi đó thì nam giới bị mắc bệnh nhiều hơn nữ. Cái là chưa rõ nguyên nhân. Thì người da trắng mắc bệnh cao hơn người da màu. Chủ yếu gặp ở người cao tuổi, từ 70 đến 80 tuổi. Thì mắc bệnh cao hơn so với trẻ tuổi, cái tuổi độ 20 và 30 tuổi. Bệnh thường gặp từ độ tuổi trung niên, khoảng từ 50 tuổi đến 60 tuổi. Trong một nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ đó, tỷ lệ ung thư tuyến mồ hôi gia tăng đột ngột tới 170% từ năm 1978 đến năm 2005 mà chưa rõ nguyên nhân. Tuy là một bệnh lý hiếm gặp, song ung thư tuyến mồ hôi lại là một thách thức trong việc chẩn đoán và khó khăn trong việc điều trị. Về bệnh học đó, thì vị trí các tổn thương của bệnh ung thư tuyến mồ hôi nhiều nhất là ở mặt 48.6%, ở tay chân 19%, ở vùng thân mình 17.4%, da đầu và cổ chiếm 14%. Thì đa phần các trường hợp được phát hiện đều xuất hiện cái cục cứng trong da nằm ở vị trí cẳng chân, đùi phải hoặc đùi trái và vai, cánh tay. Thì tổn thương thường là khối u bú kích thước nhỏ dưới da, không đối xứng, giới hạn không rõ ràng, bị sượng cứng, xâm nhiễm ra da, thì bề mặt da sẫm màu hoặc có màu hồng. Ban đầu, cái khối u có thể nhỏ, không đáng quan tâm, nhưng càng về sau đó, cái bú lớn dần, xâm chiếm vào mô, xương, gây đau nhức dữ dội cho bệnh nhân, thì có khi họ phải dùng thuốc giảm đau liều mạnh để giảm cơn đau. Một đặc trưng nữa đó, ung thư tuyến mồ hôi là loại ung thư di căn rất nhanh đến hạch bạch huyết. Thì do vậy đó, ngoài tổn thương ban đầu, các tổn thương hạch vùng nách, hạch ở cổ là những triệu chứng chính khiến người bệnh thấy khó chịu. Cái những khối hạch thường tròn, cứng và có thể rời rạc hoặc dính chùm với nhau. Các hạch này thường không gây đau đớn. Gan, phổi hay xương là những vị trí thường bị di căn nhiều nhất. Thì về chẩn đoán đó, các phương tiện hình ảnh như siêu âm, tia X-ray phổi thì tìm những tổn thương di căn. Phương pháp chọc hoặc hút tế bào từ mô bú hoặc hạch hoặc mẫu lấy mẫu sinh thiết cũng mang lại kết quả chẩn đoán chắc chắn. Còn về trị liệu đó, cái ung thư tuyến mồ hôi thường không nhại với xạ trị, hóa trị và cũng ít có vai trò trong điều trị. Vì vậy, phẫu thuật là phương pháp được xem là hiệu quả hơn cả, nhất là khi bệnh còn khu trú tại chỗ hoặc chưa có di căn. Bệnh nhân cần được phẫu thuật cắt bỏ, bú nguyên phát kèm theo là nạo vét sạch các hạch di căn. Thì diễn tiến của bệnh là phá hủy cấu trúc tại chỗ và có khả năng tái phát cao, thì tỷ lệ tái phát cắt rộng tại chỗ từ 47-59%. Thì do vậy đó, sau phẫu thuật bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ và điều đặn nhằm phát hiện sự tái phát hoặc sự xuất hiện một dạng ung thư da khác. Thì khi bú tái phát đó, dẫu chưa sờ thấy hạch, bệnh nhân vẫn được chỉ định nạo hạch phòng ngừa, vì những trường hợp này thường có nguy cơ di căn rất cao. Thì để tiên lượng diễn tiến của bệnh đó, thường thì bác sĩ sẽ dựa vào các yếu tố liên quan như kích thước của bú, loại mô học, tình trạng di căn hạch hoặc di căn xa. Song thực tế điều này cũng rất khó. Nếu chưa có hạch di căn, khoảng 56 bệnh nhân sẽ sống được thêm 10 năm. Tức là chưa gây bệnh cho các cơ quan khác đó. Thì nếu bệnh đã di căn hạch hoặc di căn xa đến các cơ quan khác trong cơ thể, thì tỷ lệ này chỉ còn 9%. Tức là khả năng sống sót của bệnh nhân bị cái ung thư tuyến mồ hôi, nếu đã di căn thì còn 9%. Thì để phòng bệnh ung thư tuyến mồ hôi đó, chúng ta cần tập thói quen sống và làm việc điều độ, rèn luyện sức khỏe thường xuyên, hạn chế các thức uống có alcohol, thì cần tránh các yếu tố gây viêm nhiễm cho da. Thì khi ra ngoài á, nên thường xuyên thoa kem chống nắng trên mặt và tay chân, hạn chế đi dưới ánh nắng từ khoảng 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Còn trong ăn uống đó, chọn nhiều rau quả trái cây, nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Và khi có thấy những biểu hiện bất thường trên da, thì nên đi khám bệnh càng sớm càng tốt, được điều trị, vì đó mới đạt được hiệu quả cao. Cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi chương trình của tôi. Nếu những thắc mắc liên quan về sức khỏe thẩm mỹ, xin liên lạc với bác sĩ Huy Tiến qua email drhuytien@gmail.com hoặc điện thoại 0421 950 154, 0421 950 154. Hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới cũng vào giờ này. Cảm ơn quý vị.